Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2012 tại Chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Thái Tạng Giới, Ngoại Kim Cương Bộ Viện, Phương Nam, trang 303. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay dạy để mong danh Đức Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình qua tới 65 tôn ở phương Nam. Vị đầu tiên là A Nghệ La Tiên. A Nghệ La Tiên, Angira Rishi. Angira Rishi lại xưng là Ương Kỳ La Tiên, Ương Yết La Tứ Tiên, Ương Kỳ La Tứ Tiên, dịch ý là thân hãn dịch tiên. Thân hãn dịch tiên tức là thân có mồ hôi. A Nghệ La Tiên là vị tiên nhân thuộc Ấn Độ cổ xưa, một trong 7 vị đại tiên, một trong 10 vị đại tiên, một trong 10 vị Prajapati, do trọng sinh từ bào thai mà sinh từ mồ hôi, hãn dịch nên có tên gọi này. Quý vị thấy cái phần này thì họ viết không có gì sai hết, nhưng mà đọc khó hiểu không? Bởi vì hầu hết là nếu mà quý vị không có biết về Ấn Độ giáo hoặc là biết về những cái nhân vật này thì quý vị chẳng hiểu cái gì hết. Rishi đó thường thường người ta gọi là Rishi. Danh từ khác đó, mình nếu mà quý vị tìm ở ngoài ra thì nên tìm cái danh từ gọi là Rishi. Rishi tức là vị tiên nhân, vị thành tựu. Rishi đó thì ở trong Ấn giáo ngày xưa đó thì họ có 7 vị. Họ 7 vị, họ gọi là Saptarishi. Saptarishi 7 vị này á, về sau nó tùm lum hết trơn á, tức là nó liên hệ qua bên thiên văn. Thành ra quý vị thấy 7 ngôi sao mà tròn đại hùng á. Tròn đại hùng tức là con cầu lớn á. Quý vị biết sao bắt đầu cái gì? Thì cái tròn đại hùng nó tức là cái tròn mà có 7 ngôi sao đó. Thì họ nói những cái vị này á, là hóa thân về sau ra ở tròn đại hùng á. Tức là vị Saptarishi là 7 ông này. Nhưng mà 7 ông này thì đúng ra là những tiên nhân. Tiên nhân ngày xưa ở trong Ấn Độ giáo họ có nhiều. Và ở bên Phật giáo cũng có nói tới đó nữa. Ở trong kinh Samyutta Nikaya hôm trước mình nói rồi phải không? Thì những cái ông Rishi này nó có cái hay là những cái ông này tu tiên. Tu tiên thì quý vị thấy hầu hết những cái hình ảnh của mấy ông này là người thì ốm nhom, râu ria tùm lum, giống như mấy ông đạo. Và mấy ông này đều có vợ hết. Mà 7 ông này thì có 7 ông bà vợ thì là đều bỏ vợ hết. Bỏ vợ thì người ta mới xuất gia làm thầy chùa được chứ. Cũng giống như ông Phật Thích Ca vậy. Không có bà Yajudala, nhưng mà phải bỏ Yajudala thì ông mới thành ông Phật Thích Ca. Rồi có bà Yajudala có đi tu theo thì là quyền của bà. Mấy ông Rishi này nó cũng ngộ lắm. Cái này mình nói qua Ấn Độ giáo thôi. Tức là lịch sử của mấy ông này á, mấy bà vợ của mấy ông này á thì rất là đàng hoàng, cái bằng là đoan chính, nhưng mà lại rất là xui xẻo. Thì nếu mà quý vị thích thì mình kể chuyện, bởi vì những cái chuyện những cái tôn giáo của thế giới mình đọc nó hay lắm quý vị, chuyện nó hấp dẫn. Thành ra người ta nói ở đây tiên nhân thuộc Ấn Độ cổ xưa, một trong 7 vị đại tiên là như vậy. 7 vị đại tiên thì thường thường cái này nó khác nhau nhiều lắm tùy theo những cái kinh điển. Giống như bây giờ quý vị thấy nói kinh tiểu thừa họ nói thế này, mà kinh đại thừa họ nói thế này, mà những kinh về mật giáo họ lại nói thế này khác, họ nói thế khác, quý vị thấy đọc thấy nó hơi khác rồi. Nhưng mà thật ra nó cũng hoàn toàn khác. Thì đã bị cái nhân vật này ấy, là Angira, Marishi, Atri, Rahala, Kreta, Pulasra và Hista. Thì quý vị thấy 7 nhân vật như vậy ở trong những cái kinh, cái bộ này là theo Mahabharata. Còn theo những cái kinh khác ấy, thì cái tên họ đã đổi khác, họ đã đổi qua một nhân vật khác. Nhưng mà tự chung cũng là 7 vị. Thì là 7 vị đại tiên, là một trong 10 vị đại tiên. Đại tiên này họ gọi là Prajapati. Prajapati thì theo cái thần thoại của Ấn Độ là ông Brahma, tức là ông Phạm Thiên. Ông ngồi ông suy tưởng, ông nghĩ ra, ông muốn có một đứa con như vậy, thì ra sanh một đứa con như vậy, và sanh ra 10 vị như vậy. Thành ra cái danh từ mà trong tôn giáo học họ gọi là wishborn, tức là vì mình muốn sanh ra như vậy thì sanh ra như vậy. Nó khác với Phật giáo mình. Phật giáo mình tức là sanh ra là vì nghiệp lực, tức là ví dụ như cái người đó sanh ra là vì theo cái nghiệp dắt như mình, chứ không phải mình muốn cái mình sanh ra cái đó mà được. Còn trong khi ở trong Ấn giáo này thì họ cái đó, khi mà quý vị tu, quý vị muốn cái gì thì cái sự đó nó thành tựu ra được. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị tu mà cao lên rồi, tu mà khá lên rồi, bây giờ quý vị muốn cái gì thì nó sẽ sinh ra cái đó được. Thì nó khác với lại ở trong Phật giáo của mình. Bởi vì Phật giáo của mình cái nguyên tắc của Đức Phật dạy là mình phải từ bỏ, chứ không phải là mình thêm vào. Trong khi ở trong Ấn giáo thì họ thêm vào được càng nhiều càng tốt. thật ra cũng phải càng nhiều càng tốt, bởi vì ở trong cái Dharma của họ, tức là trong cái giáo pháp của Ấn giáo, họ cũng khác, họ cũng từ bỏ rất là nhiều. Nhưng mà tại vì ở trong những cái thần thoại, những cái chuyện ngày xưa họ nói như vậy thì họ tin như vậy thôi. Tức là 10 vị Prajapati này tức gọi là con của Ngài Phạm Thiên, tức là do Phạm Thiên sinh ra. Tức là Ngài là một trong 7 vị đại tiên, nhưng mà cái ông này đồng thời cũng là một trong 10 vị Prajapati, tức là thần lớn lắm từ ngày xưa. Bây giờ mình nói theo Phật giáo thì nó cũng có ở trong Phật giáo, nhưng mà mấy ông này cũng không tu theo Phật. Do chẳng sinh từ bào thai mà sinh từ mồ hôi hãn tình, nhưng có tên gọi này, cái này là tại ở trong Ấn giáo thôi. Quý vị tin tin không tin thôi, không quan trọng gì hết. Tôi này là một trong 5 vị quyến thuộc của Hỏa Thiên. Hỏa Thiên tức là cái ông tiên kỳ trước mình học, ông cuối cùng á, mình học á. Thì Hỏa Thiên là Akini, còn ông này là Angira, thì nói là một trong 5 vị quyến thuộc. Thì cái này là tùy ý quý vị thôi, bởi vì tùy theo những cái kinh. Cái này họ dựa vào cái kinh điển Vệ Đà nhiều hơn, tức là kinh của Ấn giáo nhiều hơn. Nhưng mà cái ông này á, ông là một trong những vị Rishi, tức là những vị thành tựu. Thì vị thành tựu thì ông ấy có vợ, và về sau bỏ vợ. Bỏ vợ thì mới thành tiên được. Tôn hình thân màu thịt đỏ, hiện hình tiên nhân, tay phải cầm xương quay hàm. Cái này quý vị sửa cái chữ cầm này, chữ tựa xương quay hàm hơn. Bởi vì cầm xương quay hàm, cái mình tưởng đâu là cầm cái mandible phải không? Tức là cầm cái xương quay hàm, nhưng mà đâu phải cầm. Ông này chỉ lấy tay, ông chống cằm vậy. Quý vị thấy cái hình ha? Tức là lấy tay vậy, chống cái cằm, cầm của ông. Chống cái cầm của ông, chứ không phải là cầm. Tại vì nghe chữ cầm thì nó kỳ cục á. Cầm thì mình tưởng đâu là cầm cái xương quai hàm, nhưng mà không phải. Tại vì tựa cái xương quai hàm thôi. Dựng thẳng đầu gối bên phải, tay trái cầm hoa sen, và trên hoa sen có cái bình, thì bên trái. Quý vị thấy cái hình này thì rõ, không cần nói được. Chữ trùng tử là A, tam mùi ra hình là Hồ Bình. Tướng ấn là thành tựu chỉ minh tiên chúng, tức là tướng ấn với lại cái chân ngôn Om Angira Maharishim Swaha, tức là kêu tên ông thôi. Angira là tên của ông này, Angira Maha là đại, Rishi đại thành tựu. Quý vị thấy cái ấn của ông này, cái ấn của ông ấy, nếu mà thường thường mình nói là ấn của Phật Bà phải không? Quý vị nhìn cái ấn, cái tượng của Phật Bà của mình, quý vị thấy cái đó, hai ngón tay á cụp lại. Cái này là cái ấn bên tay trái của quý vị này, khi mà quý vị qua đường này. Còn cái ấn này á là cái ấn bên tay phải của quý vị này. Quý vị thấy không? Ấn bên tay trái, ấn bên tay phải. Ấn bên tay trái thì quý vị sẽ xoay như vậy, quý vị đẩy cái chén lên. Ấn bên tay phải thì quý vị đẩy trên miệng chén. Khi mà quý vị qua đường á, mai mốt mà thọ bắt con trai giới rồi làm vậy cho giống thầy chùa. Tôi người ta nói mình tôi kỳ cục. Ai nghĩa là tiên hậu, hậu tức là vợ của Angirasi. Angirasi sĩ là vợ của ai nghĩa là tiên, thân hình thân màu thịt đỏ, hiện hình tiên nữ, tay phải dựng duỗi năm ngón để ngang ngực, ngón cái bị đóng ngón thứ hai của ngón trỏ. Tay trái tác những nguyệt thủ hình bên phải. Chữ trùng tử là A, tam mùi gia hình là Hồ Bình. Tướng ấn là thành tựu chỉ minh tiên chúng, tức là cũng giống ông chồng. Chân ngôn là Om Angira Maharishim Swaha, tức là cái câu chân ngôn cũng là câu của ông chồng thôi. Bây giờ tới Cù Đằng Tiên, cái này là họ dịch cái tên ra thôi. Gautama Rishi, Gautama Rishi lại xưng là Cù Đằng Đại Tiên. Cù Đằng Tiên là vị tiên nhân ở thời đại đất rất cổ xưa của Ấn Độ, một trong 7 vị đại tiên, 110 vị Prajapati, tức là cũng giống như trên ha. Thì cái vị đại tiên này cũng là một vị ở trong cái tròm đại hùng. Thì cho quý vị thấy, nếu mà bây giờ khi mà quý vị thờ lại thờ cúng cái vị này á, thờ trong cái tròm đại hùng á, tức là quý vị thờ cúng rất là nhiều những cái nhân vật khác. Vì quý vị thấy nhìn nghĩ là một sao ở trong tròm đại hùng, nhưng mà thật ra khi mà quý vị dùng viễn vọng kính quý vị nhìn lên thì nhiều khi nó là rất là nhiều sao, nhiều khi nó là nguyên là một cái tinh vân nữa. Tinh vân tức là nguyên một cái đám mây ngôi sao, đám mây rất là nhiều sao. Cái ông này á, Gautama Rishi á, thì có bà vợ á, là tên là Alahiya. Alahiya, Alahiya đó thì bà vợ này á, mấy bà vợ này hồi nãy mình nói rồi quý vị nhớ không? Tức là rất là đoan chính, rất là đàng hoàng. Nhưng mà bà vợ này á, thì bà bị giỏi rắn đẹp đẽ, là bà bị cái ông thần Indra, Indra tức là ông đế thích ấy. Ông thấy ông khoái quá, cái ông đi ông biến hình ông ấy làm thành giống như là Gautama, giống như cái ông này. Rồi ông vô ông ngủ với bà này. Bà này bà không biết. Thì tới lúc mà bà về rồi á, thì ông Gautama ông về, ông biết vậy. Vì ông là có thần thông mà. Ông Gautama ông biết, thôi con vợ đi ngủ với trai. Thì ra ông mới nói, bây giờ vì bà bị cái tội đó, thay vì dân người thường Ấn Độ ấy, thì là họ sẽ giết, họ ném đá, hoặc là họ chôn sống, hoặc là gì đó. Thì không, bây giờ tôi dùng phép, tôi hóa bà thành cục đá, hóa bà thành hòn đá. Hóa bà thành hòn đá và đợi cho tới cái kỳ kiếp gọi là kiếp Ranakandra, tức là theo cái ấn giáo của nó thì nó cũng có thời kiếp, tức là ví dụ như mình nói là mấy nghìn năm, mấy vạn năm hay gì nữa. Tới đó thì có cái ông thần đó, ông xuống, cái ông Aranakandra này ông xuống, mà ông mới lấy chân mà ông mới đụng một cái hòn đá này á, thì bà mới trở lại thành người được. Thì bà này bà mới khóc và nói trời ơi, như vậy là biết bao nhiêu kiếp tôi, mà đâu phải là lỗi tôi. Thì ông này ông nói không phải lỗi bà, bộ bà mà. Thì nói chuyện đó mình không nói, tôi không phải người biết thần thoại. Nhưng mà ông mới nói thôi nếu mà như vậy thì bây giờ tôi sẽ đổi lại cái kiếp này. À, tức là thay vì bây giờ ví dụ mình nói bây giờ kiếp hỏa, kiếp thiêu, kiếp gì đó, bây giờ tôi cũng đổi ngược lại cho cái kiếp nó nhanh lên trước này. Mà kiếp nhanh lên trước như vậy thì ông Ranakandra ông xuất hiện. Ông xuất hiện, ông đập vô bà này một cái. Thì bà này bà hóa thành trở lại vậy. Và bà trở lại với ông. Quý vị hay lắm, là bởi vì trong mấy cái ông rishi này, bảy ông ấy đều có bà vợ như một chuyện cục lạc lắm, chuyện hấp dẫn. Thành ra ngày xưa quý vị biết người Ấn Độ đó, người ta theo Ấn giáo, ngày xưa người ta tu, người ta quán mấy cái phương pháp này, người ta mới thấy à, vợ chồng nó như thế nào, nó làm thế nào, tại sao mà lại có những cảnh như vậy, tại sao như vậy, như vậy, như vậy, thì họ mới suy nghĩ. Tôi không phải thuyết về Ấn giáo, người ta tôi không nói với quý vị, nhưng mà quý vị biết ở Phật giáo họ cũng tin tưởng như vậy. Một trong 10 vị Prajapati, tức là một trong 10 vị của Brahma, tức là Phạm Thiên. Quý vị nhớ Ngài Phạm Thiên, khi mà người ta sanh ra thì vì là cái ý muốn của Ngài này sanh ra, chứ không phải là vì nghiệp lực, vì sự dâm dục hay gì mà sanh ra ngày này. Tôn này là một trong 5 vị quyến thuộc của Hòa Thiên nữa. Tôn này thân màu thịt đỏ, tay phải nắm quyền để ngang ngực, co quyền tay phải đến trên đầu gối phải, tay trái cầm cái bình. Chữ chủ tử là Go, tam bồ đề hình là Thí Vô Úy Ấn, tương ấn là thành tựu chỉ những cái lớn giống như mấy ngày trên. Trên ngôn là Om Gotama Maharishin Gaga Swaha. Rồi tới Cù Đàm Tiên Hậu, Gotama Rishi là vợ của Cù Đàm Tiên. Tôn hình thân màu thịt đỏ hiện hình thiên nữ, hai tay cầm khí kích độc cổ. Chữ chủng tử là Gâu, tam mùi ra hình là Thí Vô Úy Ấn, tướng ấn là thành tựu chỉ minh tiên ấn. Chân ngôn là Om Gotama Maharishim Gaga Swaha. Rồi bây giờ tới A Địa Lý Tiên, A Địa Lý Tiên là Athri Rishi. Quý vị sửa lại cái chữ này đi, ông ấy viết, ông ấy kiếm cái chữ ở đâu ra mà ông để là Athriyei thì không phải. Cái vị Rishi này, tức là cái vị tiên này, tên là Atri, tức là A-T-R-I, Atri, chứ không phải là Atri. Atri quý vị kiếm ở trong danh từ Sanskrit, nó không có chữ này. Thì Atri là một trong 5 vị quyến thuộc của Hòa Thiên. Thì cái vị này cũng là một trong những vị Rishi, quý vị nhớ, tức là một trong 7 vị đó, sắp ra Rishi. Nhưng mà cái vị này hay lắm, là vị này là, nếu mà mình nói theo Ấn giáo đó, tức là vị này tìm ra rất nhiều những câu thần chú. Viết nhiều câu thần chú, bởi vì khi mà ngài quán đó ngài hiểu được những cái thần chú và ngài chép trở lại những thần chú đó. Thành ra ở trong Ấn giáo đó họ tôn trọng cái ngài này dữ lắm, vì trong Ấn giáo họ dùng rất nhiều câu chú, mà khi mà họ biết những câu chú đó thì họ nói là những câu chú đó là do cái ngài Atri này truyền qua họ. Ông này ông có bà vợ là Anasuya. Anasuya thì bà vợ của ông, thì quý vị biết là hồi nãy mình nói phải không, tức là mấy vị Rishi này đều là có bà vợ đoan chính đàng hoàng, nhưng mà gặp chuyện đời nhất là éo le. Thì bà Anasuya này á, bà cũng là đẹp lắm, mà đoan chính. À, thành ra bị cái bị Tam Tôn đó. Tam Tôn này là của bên Ấn giáo, không phải của mình. Tam Tôn đó tức là ngài Brahma, ngài Vishnu với ngài Shiva. Brahma tức là Phạm Thiên. Phạm Thiên tức là đứng mà tạo nên trời đất muôn vật hết, tức là chúa tể. Tức là nếu bây giờ mà quý vị nói theo danh từ, bây giờ họ gọi là God. Brahma là chúa tể, tức là người mà tạo nên trời đất muôn vật hết, tức là có quyền, tức là cái người mà xây dựng hết. Shiva là cái đấng mà phá hoại, Shiva tức là cái đấng phá hoại. Thì giờ quý vị thấy ở trong cái tôn giáo Ấn Độ đó, có một đấng tạo lập thì không phải có một đấng phá hoại đi. Tức là giống như mình ở châu Đạo Phật mình nói là thành phải hoại chứ gì, phải không? Tức là mình đã có sanh ra là mình bắt buộc mình phải chết đi. Thì giờ thành hoại nó như vậy. Còn cái ngài Vishnu đó là cái ngài mà giữ nó, tức là trong Phật giáo mình gọi là trụ, tức là giữ, bồi dưỡng. Thành ra có 3 vị như vậy, 3 vị Tam Tôn ở trong bên Ấn giáo. Thì 3 vị này mới thấy cái bà Anasuya này mới xuống dưới này ve vãn dê bà này. Vì ông kia ông đi tu mà, ông đi tu tiên sinh, ông tôi ở nhà tôi ôm mèo, tôi đi tôi ôm vợ của ông. Mà ba ông này thì ác ôn, bà này xuống nói bây giờ chúng tôi vui xin ăn bà, nhưng mà bà mà muốn cho chúng tôi ăn á, bà phải ở chuồng. Bà này sao? Nhưng mà bà này bà tu. À, bà này hay, bà vợ ông tiên mà đâu phải. Mà quý vị nhớ hôm trước mình nói về không? Vợ ông tiên là gì? Đâu phải là vợ, tức là đi lấy con cái người ta đi về đâu. Mà vợ là hóa thân của ông ra. Thành ra cái bà này bà cũng rất thông minh. Bà nói sao? Được rồi, không sao. tôi sẽ ở chuồng tôi cho các ông ăn. Nhưng mà các ông như vậy thì giống như là con nít mà. Tôi cho con tôi ăn một rửa cho tụi nó cũng vậy, không có vấn đề gì hết. Và lập tức là bà dùng cái thần thông của bà hóa tam tôn này, tức là ba vị tôn này, tức là ba vị trời này á, của Ấn giáo á, trở thành con nít hết. Rồi bà cởi chuồng ra, bà cho tụi nó ăn, cho tụi nó bú. Tại sao nó ngộ cái vậy, mình thấy tại sao mà nó kỳ cục. Nhưng mà tới lúc mà mình ngồi mình quán xong mình mới thấy là rất là hay. Thành ra bà cho tụi nó bú, cho tụi nó bú, tức là cái này là tam tôn nè quý vị. Tức là cũng giống như là Chúa Trời nó ở bên tôn giáo của họ, mà họ dám làm như vậy. Và bà nói là khi nào mà bà cho bú mà tụi này nó bú no đàng hoàng rồi, nó xin cảm ơn rồi đàng hoàng, thì bà mới cho tụi nó trở lại, nguyên hình trở lại. Thành ra quý vị thấy từ Rishi, tức là mình nói là một vị tiên thôi, nhưng mà cũng có quyền như vậy. Nói cái này là ngày Adhiri Tiên. Adhiri Tiên tức là Atri. Atri thì thân hình màu thịt đỏ, co dựng cánh tay phải nắm liên hoa quyền để ngang vai, duỗi thẳng ngón út, tay trái nắm quyền để ngang eo, cầm hoa sen chưa nở. Chữ trường từ là A, tam muội gia hình là hồ bình hay hoa sen chưa nở, tướng ấn là thành tựu chỉ minh chân ấn. Nhớ quý vị nhớ cái vị Atri này á, bây giờ bên Ấn giáo đó thì họ vẫn tôn trọng người này, bởi vì ngày này là tác giả rất nhiều những câu thần chú ở bên Ấn giáo á. Thì nếu quý vị biết những người Bà La Môn á, những người Bà La Môn họ tu, họ thờ cúng mấy ngày này dữ lắm. Và họ thờ cúng cái mình gọi là cái đại hùng á, tức là chòm sao đại hùng, bảy ngôi sao này, bởi vì bảy ngôi sao này tượng trưng cho bảy ngày này, sắp tới Rishi. Thì khi mà họ thờ cúng như vậy, họ nghĩ cái vị Rishi này á, vị Atri này á, là thủy tổ, là ông tổ của mấy câu chú này. Bây giờ chúng tôi mà niệm thần chú gì đó, tức là do cái ngày này kế ra. Đúng giờ tới thứ sáu là ngày Tỷ Lý Cổ Tiên. Tỷ Lý Cổ Tiên là Bri Gotama Rishi. Quý vị làm ơn quý vị bỏ cái chữ Gotama đi, bởi vì không có vị nào ở trong mấy vị Rishi mà tên là Rishi Bri Gotama, mà chỉ có vị tên là Brigu. Brigu, Brigu tức là chữ B-H-R rồi I-G-U, thế thôi. Brigu, Brigu là cái vị này, tức là Tỷ Lý Cổ. Chứ ở đây tự dưng ông kiếm đâu ra mà ông nói là Brigu Gotama, thì Brigu Gotama là quý vị kiếm loại mắt cũng có vị nào tên này hết. Thì giờ quý vị đổi cái tên đúng không ha? Tức là tên đúng là Brigu, cũng như tên Adhiri Tiên đó là Atri chứ phải Atri. Thì khi mình học mình phải kiếm cho nó đúng, mình phải so sánh. Chứ còn nếu không thì mình, tại vì cái sách này là bên Đông Mật người ta viết. Đông Mật tức là bên Nhật với bên Tàu. Thì họ những cái người mà bên Ấn Độ hoặc là bên những cái nước ở bên miền Tây đó, họ đi qua rồi họ viết thế nào, họ dịch thế nào thì họ cứ biết vậy, họ chép theo thôi. Chứ họ không có so sánh được. Bây giờ mình có cái lợi là bây giờ mình so sánh được với cái nguồn gốc của nó, mình coi ở cái vị này phải như vậy không, tại sao nó lại kỳ cục, tự dưng nó lại đổi qua như vậy. Nhiều khi họ nghe lầm hoặc là nó sai thì thôi bây giờ mình sửa nó lại ha. Tức là Tỷ Lý Cổ Tiên tức là Brigu, Brigu Rishi. Brigu Rishi á, thì ông này là tổ sư của Thiên Văn Ấn Độ, họ coi là tổ sư Thiên Văn Ấn Độ. Thiên Văn Ấn Độ á, thì cái Thiên Văn với lại cái Tử Vi á, nó trộn lẫn với nhau. Ngày xưa quý vị biết gì phải không, tức là những ông mà ông xem sao đó thì đồng thời cũng đoán số luôn, ông đoán số luôn. Và ông này á, ông là tác giả của hơn 5 triệu lá số tử vi ấn. Tức là ông này hay lắm, ông này là tổ sư của Thiên Văn Ấn Độ, ông là tác giả của cái bộ Brigu Samhita. Nếu mà bây giờ quý vị hỏi mấy người Bà La Môn, trong mấy người Bà La Môn người ta vẫn còn những kinh chữ Phạn, người gọi là Brigu Samhita. Brigu Samhita đó tức là cái bộ Thiên Văn. Mình nói là Thiên Văn chứ thật ra là bộ toàn là những lá số tử vi không à, mà hơn 5 triệu cái lá số tử vi đó. Bởi vì làm sao, bởi vì cái ông Brigu này á, ông có vợ là Khyati phải không, ông ấy giỏi dữ lắm. Thì mấy vị Rishi là những vị thành tựu, mấy vị này thì họ giỏi dữ lắm. Rồi họ bị mấy vị trời nó mới thử ông ấy, thử ông coi ông giỏi như vậy, bây giờ ông nhìn ông trời đó, ông biết ông trời nào ông trời nào không, thì té ra là ông biết hết trơn. Nhưng mà ông vô thì lúc đó, mấy ông kia, ông Brahma thì ông nghỉ, ông ấy nằm ngủ với vợ ông. Tại vì ông này ông biết ông không vô nữa. Rồi tới ông Vishnu thì ông là nằm ngủ, ông nằm ngủ nhưng mà ông ấy lại nằm một mình. Ông đi vô thì ông gọi Vishnu dậy, Vishnu không dậy, cái ông lấy chân ông đập thì ngược ông này, cũng là đá ngang với hông ông này cái đó. À mà quý vị biết ông trời mà dám thao chân đá, giống như bây giờ quý vị thấy tượng Phật vậy, quý vị dám lấy chân quý vị đá không? Không phải không? Mà ông này á, ông tiên mà ông ngon lành vậy, đá một cái thì bà vợ của ông Vishnu này á, tức là bà Lakshmi, quý vị biết bây giờ bên Ấn giáo người ta vẫn còn thờ những bà Lakshmi. Bà thấy thế, bà mới trù ông này, ông nói trời sao mày hỗn, mày dám đạp lên trời như vậy. Thì tất cả vì sau mấy thằng cha Bà La Môn này á, tao nguyền cho tụi bay á, là tụi bay chết đói hết, không có ai cúng dường cho tụi bay hết, tức là vị đệ tử của ông mà, đệ tử của ông mấy bà la môn này không cho, không ai cúng dường hết, giống như nói bây giờ miếu sư mà bây giờ không ai cúng dường thì chết đói vậy phải không? Nhưng mà xong ông Vishnu ông tỉnh dậy thì ông thấy bà này vậy, ông mới nói, thì bà này bà nói thôi được rồi, tôi nguyện như vậy cho tôi thành rút lời nguyện là được, nhưng mà ông bà la môn nào mà thờ Vishnu ấy thì cho ông ăn, tức là cũng như sám hối gì đó thì thôi cho ông ăn. Nhưng mà ông Bhikkhu này á, ông ra ông nghĩ bây giờ nó nguyện như vậy thì bây giờ mấy đệ tử mình cái bà la môn ấy bây giờ nó đi ra mà không ai cúng dường cho tụi nó hết, tụi nó chết đói sao, vì mấy ông là thầy cúng mà bây giờ không ai cúng thì sao. Thì ông mới ngồi ông viết cái bộ này lại, tức là cái bộ số tử vi này đó, quý vị biết bộ mình nói là Bhrigu Samhita này, bộ này thì nói là gồm hơn 5 triệu cái số tử vi, mà đối với thời gian lúc đó tức là 5 triệu cái số tử vi là hầu hết trên thế giới đó, tức là mỗi người nào số mạng làm sao là ông ghi hết xuống rõ ràng. Lần chi là ông nói lần cho mấy đệ tử tôi nó mai mốt nó kiếm ăn, người nào lại cúng dường đấy thì nó bấm số tử vi cho người ta thì mới có tiền để cúng. Thành những cái lá số tử vi này vẫn được truyền ở trong cái kinh gọi là kinh Bhrigu Samhita đó, vẫn được chép lại truyền cho tới thế kỷ thứ 12, tới thế kỷ thứ 13 thì một số là truyền ở trong Bà La Môn, nhưng mà một số giữ ở trong cái viện Nalanda. Quý vị biết viện Nalanda gì không? Nó là cái đại học lớn ở bên Ấn Độ lúc đó. Cái đó là cái chùa lớn, tức là theo Phật giáo nhiều, nhưng mà nó là cái thư viện lớn, thành ra họ giữ tất cả những kinh sách không phải là của Phật giáo không, mà của Ấn Độ giáo, của cái ông này đó, tức là cái bộ Bhrigu Samhita này đó, giữ đó. Và khi mà quân Hồi nó vào thì nó đốt, nó tội nghiệp là vậy. Thì bây giờ Ấn giáo mấy người bạn bốn người ta vẫn hận quân Hồi là như vậy, vô nó đốt gần hết. Thành ra bây giờ mà quý vị mà sang bên Ấn Độ đó, quý vị hỏi mấy ông Bà La Môn đó, thì mấy ông ấy nói cái bộ Bhrigu Samhita này nó chỉ còn khoảng độ mấy ngàn cái lá số tử vi thôi, chứ nó không đủ 5 triệu lá nữa. Nhưng mà họ vẫn dùng, họ dựa theo cái đó thôi. Tôn hình thân màu thịt đỏ, co khuỷu tay phải để lòng bàn tay trên đùi bụng tải, tay trái nắm quyền để ngang eo cầm lá sen, trên lá sen có chỉ tam cổ. Tức là hôm trước ông Atri đó thì là ông ấy là tổ sư của những câu thần chú, còn ông Tỳ Lý Cù này, tức là ông Bhrigu này á, là ông là tổ sư của cái bộ sách số tử vi. Chữ trùng tử là Bhru, tam mùi gia hình là cây kiếm hay chỉ tam cổ trên lá sen, tương ấn là thành tựu chỉ biến tiên ấn, tức là giống hệt mấy ông rishi là đều có cái ấn này hết. Trên ngôn là Om Bhrugutama Maharishim Swaha. Thì là khi mà quý vị dùng cái ấn chỉ biến tiên ấn này, quý vị cầm ở bên tay phải đó, tức là quý vị cung thỉnh các vị này lại. Rồi bây giờ tới tỷ nữ Vishnavi. Tỷ nữ mình học trước là tại từ tại nữ đó là ở giữa, rồi hai vị này ở dưới, mình học từ bên tay trái đi qua, thì ra mình học như vậy. Vishnavi là một trong 7 vị mẫu nữ thiên là quyến thuộc của Diêm Ma Vương tức là Yama. Có thuyết cho rằng tôn này là quyến thuộc của Phạm Thiên, tôn hình thân màu thịt trắng, hình thiên nữ, tay phải nắm quyền để trước rốn, hình bên trái. Thật ra vị này á, là vị theo ngài tỷ tại nữ là sau này. Chữ trùng tử là Vi hay Ma, tam mùi gia hình là bánh xe báu, tướng ấn là Nguyệt Diệu Ấn, Nguyệt Diệu tức là mặt trăng. Chân ngôn là Om Vishnavi Swaha. Rồi giờ tới tỷ tại nữ là Rodri. Tôn hình hình chính giữa, chữ trùng tử là Ro, tam mùi gia hình là cây kích độc cổ. Cái này họ không tả gì hết. Bởi vì thật ra cái vị Rodri này á, nếu mà mình nói theo Ấn giáo á, thì là một vị rất lớn, Rudra, vị lớn. Nhưng mà ở đây là họ dùng cái hình đàn bà, vì thật ra chữ Rodri á, là tên con gái, tên này tên Ấn Độ thì có nghĩa là cái chuỗi anh lạc, chuỗi ngọc á, Rodri. Ở đây quý vị thấy họ không có tả thân hình những cái gì hết, tôn hình là hình chính giữa vậy thôi. Quý vị muốn thấy sao thì thấy. Chữ trùng tử là Ro, tam mùi gia hình là cái kích độc cổ, tướng ấn là lỗ đặt la hậu ấn. Lỗ Đạt La tức là từ Rodri á, mà họ phiên âm ra, thành ra là Lỗ Đạt La, chứ Lỗ Đạt La không có ý nghĩa gì khác. Chân ngôn là Om Rodri Swaha, tức là nếu mà quý vị hiểu á, thì Rodri này á, tức là vợ của ngài Rudra, tức là cái vị thần hồi trước mình có học rồi. Hay Om Umadevi Swaha, giả ma nữ Yami, tức giả ma thiên phi, một trong 7 vị mẫu thiên, tức là ngài hậu, ngài vợ á, của ngài Yama, tức là giả ma thiên. Yami tức giả ma thiên phi, tôn hình thân màu thịt, hiện hình thiên nữ, tay trái cầm cái kích tam cổ, hình bên phải. Rồi chữ trùng tử là gia, tam mùi gia hình là cái trùy, tướng ấn là trùy ấn. Trên ngôn là Om Matrivya Swaha. Mấy vị này ấy, nếu mà ví dụ mai mốt mà quý vị muốn học tiếp về mật tâm á, mình sẽ học rõ hơn. Bởi vì thật lý vị này ấy không có quan trọng lắm, cái vị này chỉ là mấy vị trời, nhưng mà họ cũng có cái sự tích hay. Nếu mà mình biết hết những nhân vật này thì mình biết. Nhưng mà nếu bây giờ quý vị không phải người theo đạo khác, quý vị chỉ theo đạo Phật, mà quý vị biết mật tông là để biết chơi thôi thì thôi, không cần biết nhiều mấy quý vị này. Bởi vì nhiều khi quý vị biết nhiều, quý vị nghĩ là những quý vị này là người ngoại đạo, nên là mình cũng không thờ. Bây giờ tới Hiền Bình Cung, Cung Ba Vi Ma là bây giờ là tới ba cái cung. Ba cái cung, cung tức là hôm trước mình nói rồi, một cung tức là một cái phần ở trên cái hoàng đạo, tức là trên trời nữa. Trên trời của mình ngày xưa, cái trái đất, họ nghĩ là trái đất là trung tâm của vũ trụ, rồi mặt trời quay chung quanh trái đất, cái bầu trời nó chung quanh hết. Cái bầu trời thì mặt trời nó đi vòng quanh trái đất như vậy là 12 tháng. Thì trong 12 tháng như vậy họ chia ra làm 12 phần. Thì mỗi một tháng như vậy là nhằm một cung. Thành ra một phần nữa, khi mà mặt trời nó đi vào cái phần nào đó thì cái phần bầu trời đó gọi là cái cung đó. Thành ra mình nói cái cung không phải là một cái chỗ ở cái gì, mà nguyên là một cái bầu trời đó, nguyên một cái khung đó, tức là những cái chòm sao, những cái vị ở trong đó. Mà những cái chòm sao, những cái vị ở trong đó, tức là những cái vũ trụ ở trong đó. Mà những cái vũ trụ đó, tức là những cái chúng sinh ở trong đó, rất là nhiều. Thành ra quý vị khi mà mình thờ cái đó, mình thờ, mình cúng cái đó, không phải là mình thờ cúng cái ngôi sao, hoặc là cái cung này, cái cung sử nữ, cái cung bắc giải, cái cung gì đó, mà mình thờ cúng tất cả những chúng sinh ở trong đó, tức là những cái linh, những cái vị thần trong đó, chứ không phải là một. Thành ra nó quan trọng dữ lắm. Bây giờ Hiền Bình Cung, cung Ba Vi Ma là cái này là danh từ ở ngoài, bây giờ mình gọi là Aquarius. Aquarius tức là bảo bình ấy. Aquarius tức là quý vị mà sinh từ ngày 19 tháng Giêng cho tới ngày 18 tháng 2 ấy, dương lịch ấy, thì là cái cung này, tức là mặt trời nó sẽ ở trong cái cung này, ở cung Aquarius này trong cái thời gian đó. Mà nếu mà quý vị theo cái thiên văn bây giờ ấy, thì quý vị thấy cái cung này ấy, nếu mà quý vị nhìn trên bầu trời ấy, nó là từ, nếu mà theo độ tung ấy, độ tung tức là longitude ấy, ở trên trời đó, thì quý vị là từ độ 300 cho tới độ 329, tức là 300 cho tới 329 độ. Độ tung ấy, là cái phần này, tức là quý vị nhìn trên bầu trời ấy, thì nó nằm ở trong cái phần đó, tức là rất nhiều chòm sao khác nhau ở trong đó. Là một trong 12 cung, lại xưng là Hiền Cung, Bảo Bình Cung hoặc Thủy Khí Thần Chủ, chủ về việc kiên quyết thắng. Thì nếu mà quý vị theo cái tử vi Tây Phương, cái này tôi nói thêm thôi, quý vị chắc cũng thắc mắc chuyện đó thôi. Tức là cái này là chủ là không khí, thổ tinh. Thổ tinh tức là sao sai trộn, sai trộn là thổ tinh. Thì tính cái người mà sanh ở trong những cái tuổi Bảo Bình ấy, tuổi Vexo, tuổi Aquarius này, là tính cởi mở và chủ động, tức là hoạt bát lắm, hay thích nói chuyện này chuyện kia lắm. Thì quý vị thấy nhiều khi cái tánh của người đó như vậy, tại người ta sanh tháng đó, thì cái này người ta tin, quý vị tin không tin là quyền của quý vị, phải không? Mình học được mình biết vậy thôi. Côn hình trong cái bình báu có cắm hoa sen búp nụ, tức là hoa sen chưa có nở, thì một cái bình cắm ở đây hoa sen hết, mà hoa sen búp á. Chữ trùng tử là khu, tam mùi gia hình là cung điện, tướng ấn là chư diệu ấn, chư diệu tức là các mùi sao á. Là quý vị thấy tướng ấn á, nó giống như là liên hoa ấn. Nhưng mà liên hoa hợp trưởng, nhưng mà cái ngón tay cái đó là tách ra. Thường thường cái liên hoa ấn, liên hoa hợp trưởng đó, tức là mình để cái ngón cái biết rất ngón hợp nhau, cái này thì mình tách cái ngón cái nó ra vậy thôi, thì gọi là chư diệu ấn. Diệu tức là các ngôi sao mà nó di động ở trên bầu trời, quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi ha, chư diệu. Rồi chân ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Kumbha Patai Ye Xóa Hạ. Bây giờ tới Ma Kiệt Cung. Ma Kiệt Cung là Makara Vimana. Makara Vimana cái này nó tương ứng với cái cung Capricorn. Capricorn ở trên bầu trời. Capricorn họ gọi là Seagoat. Seagoat thì thường cái hình nó vẽ nó ngộ. Hình vẽ tức là cái đầu thì là đầu con dê có hai sừng, mà cái đuôi là đuôi con cá. Thì nhưng người ta nói tức là cái này con dê mà lại có cái đuôi con cá, tức là từ bụng cá mà nó chui ra. Cái chuyện đó theo thần thoại của Hy Lạp. Mà thôi bây giờ mình cứ nói qua những chuyện thần thoại không? Cũng học không? Tức là cái cung này nếu mà quý vị thấy thì là mặt trời nó ở cái cung này khoảng từ ngày 21 tháng Chạp cho tới ngày 19 tháng Giêng. 19 tháng Giêng là mặt trời nó ở cung đó. Tức là quý vị mà sinh những trong những cái ngày đó là thuộc cái cung này, cung Capricorn. Capricorn này, gọi là Seagoat. Nếu mà quý vị theo thiên văn hiện đại bây giờ thì nó nằm ở khoảng từ 270 cho tới 299 độ tung. Tức là quý vị nhìn trên bầu trời nhé, thì theo cái độ tung nó là như vậy, longitude nó là như vậy. Và cái Ma Kiệt Cung này á, những cái vị nào mà nằm ở trong này á, thì cũng thuộc thổ tinh. Thuộc thổ tinh và theo đất. Nhưng mà cái tánh này là tánh bị động, khác với là cái Aquarius. Aquarius thì rồi của mình á, Hiền Bình Cung á, tức là tánh chủ động, cởi mở. Tánh thì bị động, tức là người sanh. Chỉ sanh khác nhau chút xíu vậy thôi, nó khác. Nhưng mà cái đó nó là thuộc tử vi, quý vị tin thôi chứ không mất mới gì mình. Chữ trùng tử là Ma, tam bội gia hình là cung điện. tức là cái này nó cũng là một khung, một vùng ở trên bầu trời như vậy. Tướng ấn là chư diệu ấn, cũng giống như trên ha. Rồi chân ngôn là nam samanta buddha nam kara pataye swaha, tức là cái câu triệu thỉnh đó, nam samanta buddha nam là giống rồi, nhưng mà câu dưới là đọc cái tên cái ngài này thôi, tức là maraka pataye swaha. Rồi bây giờ tới song ngư cung mina, song ngư tức là hai con cá. Song ngư thì nó trùng tên với lại cái cung thuộc tử vi tây phương như vậy. Mình biết song ngư, song ngư tức là pisces, pisces tức là con cá, con cá. Tại pisces, pisces tức là có số nhiều, tức là hai con. Thì cái cung này là mặt trời nằm ở cung này khoảng từ ngày 18 tháng 2 cho tới ngày 20 tháng 3 là mặt trời nằm cung này. Và quý vị nào sanh trong những ngày này là cũng thuộc cái tuổi song ngư này, thì chủ là nước. Với lại cái hành tinh mà nằm chủ này là cung là hải vương tinh, tức là Neptune, sao nhỏ thôi, không có gì hết. Mina là một trong 12 cung, lại xưng là ngư cung, nhị ngư cung hoặc thiên ngư thần chủ, chủ về thăng quan kiến chức. Tánh của người nào sanh ở đây là thay đổi, bị độc. Tánh thì hay mơ mộng, tức là mấy cái người mà sanh tuổi Pisces này làm thơ, làm văn thì hay. Thì đối với vị nói thì mình hư cấu, tức là giỏi, tức là mơ mộng chuyện gì không, chứ không có thực tế. Chữ trùng tử là mi, tam bộ gia hình là cung điện, tướng ấn là chi diệu ấn, giống như trên ha. Trên ngôn là nam samanta buddha nam minapataye swaha. Rồi giờ tới la hầu, la hầu tinh. Rahu là một trong 9 diệu thức hoàng pháp tinh, là xưng là thực thần. Lúc gặp mặt trời mặt trăng tức là thực, mặt trời mặt trăng bị ăn. Rahu la hầu tức là sau la hầu. Sau la hầu này là một atula, hôm trước mình nói rồi, quý vị kỳ rồi đó, mình có nói rồi phải không? Tại la hầu kế đô nó, họ nó đi đôi với nhau. La hầu kế đô nó là chung một Atula. Rồi la hầu nó bị Mohini, Mohini là hóa thân của Vishnu đó, chặt đầu. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Thì rồi nó mình nói rồi thôi, bây giờ quý vị quên thì quý vị về nghe lại. Chặt đầu ra, nhưng mà sau khi mà Atula này đã uống cái nước cam lồ của chư thiên đó, uống cái nước cam lồ của chư thiên thì sẽ không chết. Chặt đầu nhưng mà không chết, thành ra thành cái thần Atula gọi là la hầu. La hầu thì chuyên môn đi ăn nuốt mặt trời, không mặt trăng thôi. Mà khi mà ăn vô ấy thì mình thấy tối đi, nhưng mà tại vì cái cổ bị đứt nữa, thành ra ăn vô một cái là nó lọt, nó không có chui xuống qua khỏi cổ họng là nó lại lọt ra ngoài. Ví dụ như nuốt mặt trời một cái thì nuốt mặt trời bị nuốt, nhưng mà qua khỏi cổ họng cái thì nó lại lọt ra ngoài, lại nở ra. Nuốt mặt trăng thì mặt trăng cũng lọt khỏi cổ họng cũng ra ngoài luôn. Thành ra ăn nuốt nhưng mà không có bao giờ được vững. Cái này ở trong kinh Samyutta Nikaya, tức là tương ương bộ kinh, hôm trước mình nói rồi. Ở trong cái tương ương bộ kinh thì có cái kinh số 9, kinh số 10. Trong cái tập 2, quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Tức là trong kinh bộ, ở trong hai cái kinh này thì la hầu đi ăn, nuốt mặt trăng, mặt trời. Rồi xong rồi bị Đức Phật của, Đức Phật mới của nói là nếu mà ông còn ăn mặt trời, mặt trăng thì cái đầu sẽ vỡ làm 7 mảnh. Thì ra la hầu mới sợ quá. Thì ra quý vị thấy cái này ở trong kinh bộ là họ có, tức là kinh Nguyên Thủy á, nên mình đừng có nói mấy người mà tu Nguyên Thủy tiểu thừa người ta không tin cái này, người ta không tin là tại người ta ngu, người ta không chịu đọc kinh Phật. Thành ra quý vị thấy rõ ràng Đức Phật dạy tất cả những cái này từ cấp nhỏ cho tới cấp lớn, nhưng mà tức cấp nhỏ nó nhỏ quá, nó ngu quá, nó còn dốt quá, nó chưa hiểu cái này, thì Đức Phật không có khai triển. Mà khi nào mà mình lên tới cấp lớn thì Đức Phật mới khai triển đi. Cũng giống như bây giờ quý vị đi học, đi học thì quý vị mới học vô tiểu học chẳng hạn, thì đại số hay là hình học không gian hay gì nó đã có rồi chứ đâu phải là không có. Nhưng mà mấy ông thầy lớp tiểu học đó không có dạy cho quý vị nhiều cái đó, bởi vì dạy quý vị cũng chưa hiểu. Nhưng mà khi quý vị đã nắm vững được những cái phần cách trí ở dưới đi lên rồi, toán học ở trên rồi, lên tới trung học là bắt đầu các ngài mới dạy cho quý vị. Quý vị thấy hiểu rõ rệt như thế không? Tức là ông Phật ông không có giấu cái gì hết, nhưng mà cái cấp nó nhỏ quá thì như vậy. Còn nếu mà ví dụ mình cứ nhất định mình, tôi nằm ở lớp 5 thôi, tôi nằm ở tiểu học thôi, tôi nhất định tôi không lên lớp mà, thì thôi, cái đó quyền của mình, đâu có ai bắt đâu. Trên thế giới này biết bao nhiêu người high school drop out không? Quý vị thấy thiếu nhiều người không có bằng tú tài, không có bằng tiểu học nữa, không có biết đọc chữ nữa, mà người ta ra đời người ta vẫn sống được vậy. Nhưng mà người ta sống với cái trình độ đó thôi. Nếu mà lên hơn nữa là người ta không thể hiểu được, không tiếp thu được. Muốn tiếp thu lớn là mình phải lên. Còn mình muốn ở dưới là quyền của mình, không có ai bắt mình. Thì ở đây quý vị thấy la hầu là như vậy. Hôm trước mình nói rồi, tức là bên Miến Điện, Thái Lan thì họ thờ cái vị này dữ lắm. Mà họ thờ cái vị này là bởi vì cái vị thần dữ ác, còn cái vị kế đô đó là hiền. Mà hiền thì họ dễ ngươi, họ đâu không cần nữa, thì kệ. Thôi tôi muốn thờ, muốn cầu thì thôi thà cầu Phật Bà cho rồi, cầu cái ông kế đô làm chi. Còn cái hình trạch loài hồng này dữ thì chắc phải thờ nó. Mà cúng kỳ rồi mình nói rồi phải không? Quý vị biết bên Thái Lan, bên Miến Điện gì đó, họ có những cái đền thờ Atula này. tức là đền thờ La Hầu này. Và La Hầu này khi họ cúng á, họ cúng những vật thực mà màu đen, giống như mình nói á, giống như kẻ mẹ đen này, chiếc mạ phù á, rồi đậu đen này, những cái thứ màu đen giống sô cô la thì cũng được, sô cô la thì màu nâu nhưng mà lẩm đậm đậm cũng được, cũng được. Nhưng ông thầy cũng hoan hỉ chứ không có được gì đâu, cũng có thầy lấy tôn hình thân màu thịt trắng, hiện hình phẫn nộ, đầu tóc dựng lên, hai tay bị bên lỗ tai. Quý vị thấy cái tượng, cái hình này ấy, nó chỉ có cái đầu không, đúng không? Tức là đúng theo cái truyền thuyết của họ. Chữ trùng tử là ra, tam muội gia hình là cung điện, tướng ấn là kim cương hợp trưởng, mở dựng hai ngón cái. Cái này nó khác cái trừ diệu ấn, cái này là kim cương hợp trưởng, tức là phải cứng. Tại vì cái ông này cũng giữ á, kim cương hợp trưởng, tức là nó là liên hoa hợp trưởng cái gì đó. Nó giống như là cái trừ diệu ấn á. Nhưng mà thay vì những cái ngón tay để không thì quý vị, những cái đầu ngón tay ấy, quý vị lồng vào nhau và quý vị đè lên nhau, tức là bấm lại cho nó cứng chắc. Quý vị thấy nó xen kẽ nhau, quý vị đè lên cái ngón bên phải đè lên ngón bên trái, vậy thôi. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Om Rahuna Rasura Rajaya Swaha. Tức là quý vị thấy cái câu chân ngôn này, câu chú này, cái phần triệu thỉnh thì cũng giống như vậy. Tức là Nam Mô Bảy Vị Phật, Namasamanta Buddha Nam, rồi Om thì bắt đầu này, Om Rahuna, Rahuna là La Hầu này, Asura là Atula này, Raja là Vương này, La Hầu Vương, La Hầu Atula Vương. Tức là cái tên nó, nếu mà bây giờ mình dịch sang tiếng Việt á, nhưng mà dĩ nhiên câu chú thì mình không có dịch sang, phải không? Tức là mình gọi cái tên của người ta thôi. Tức là cái câu này Namasamanta Buddha Nam Om Rahuna Sura Raja Swaha, tức là án La Hầu Atula Vương Tỏa Hà Mộc Diệu, Mộc Diệu Grasa Pati. Diệu á, tức là cái ngôi sao mà di chuyển, quý vị nhớ á. Tức là trong cửu diệu á, cái này là ngôi sao, ngôi sao Mộc. Sao Mộc tức là Jupiter, tức là Mộc Tinh á. Quý vị biết Mộc Tinh như thế không? Mộc Tinh tức là sao Diệu, tức là sao mình gọi là Jupiter. Thật ra nó là cái hành tinh, bây giờ mình biết nó là cái hành tinh thôi chứ nó không phải ngôi sao nữa. Nhưng mà tại vì nó di chuyển trên bầu trời, vì nó là hành tinh thì họ mới gọi là diệu. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi đấy, diệu tức là cái ngôi sao nào mà nó di chuyển trên bầu trời. Tức là họ, mình nhìn trên bầu trời mà thấy nó không có cố định, các cố định là các ngôi sao khác rồi. Thì có 9 ngôi sao mà nó không có cố định là gọi là cửu diệu. Thì một trong ngôi sao nó gọi là Mộc Diệu. Mộc Diệu là cái này, tức là hành tinh Jupiter. Jupiter này thì gọi là Mộc Tinh. Mộc Tinh tức là nếu mà mình nói cái hành tinh của Thái Dương Hệ á, nó là cái hành tinh thứ 5 từ mặt trời tính ra ngoài, tức là sau trái đất này, rồi trái đất là thứ 3 phải không, rồi tới hỏa tinh là thứ 4, tới thứ 5 là Mộc Diệu, là Mộc Tinh. Mộc Tinh là Jupiter. Jupiter này là ngôi sao thứ 5, ngôi sao mình gọi là cái hành tinh lớn nhất trong cái Thái Dương Hệ. Thì cái hành tinh này nó gồm hầu hết của nó, hơn 90% của nó là khí quyển, là không khí. Thật ra không phải không khí, nó là hydrogen, tức là khinh khí. Khinh khí còn có khoảng độ tới 1/4 của nó là helium. Mình thấy bùa sa kỳ sao 90 mấy% là hydrogen mà lại 1/4 là helium. Helium là tại vì helium nó nhẹ lắm quý vị. Thì hầu hết nó là không thấy được, cái phần ngoài của nó thì ít, phần trong đặc ấy, thì nó cuộn lại như vậy. Thì cái hành tinh này á, gọi cái sao Mộc này, cái hành tinh này đúng ra nếu mà theo thiên văn học mình định nghĩa thì nó chỉ là một khối không khí, khối khí nhiều hơn, tức là nó không có cái khả năng để được sống giống như là trái đất của mình. Trái đất của mình nó giống như sao Hỏa, tức là Mars, tức là nó đặc, nó là một khối giống như đất. Thành ra thế giới vũ trụ nó, con người nó, sinh vật nó mới sống được như vậy. Còn trên kia nó hầu hết nó là không khí, tức là nếu mà mình nói ở trên đó thì hầu hết những cái sinh vật nào mà có thể sống ở trong những cái khí quyển thôi ấy, thì mới có sống được. Chứ cái sao Mộc ấy, nó không có đặc. Nhưng mà nó đặc biệt một cái là nó có một cái đốm đỏ. Quý vị biết cái mắt sao Mộc gì không? Sao Mộc ở phía dưới vùng Việt Nam của nó có một cái vùng rất là lớn. Nó ngộ lắm, người ta vẫn chưa biết nó tại sao vùng đỏ ấy, và nó xoay, nó gọi là cái bão, cái bão trên Mộc Tinh. Nhưng mà thật ra nó không phải là cái bão, tại vì ở trên nó toàn là khí quyển đúng không? Toàn là không khí, không những không khí hydrogen, helium với cái khí gì thôi. Thì ra người ta không có biết chắc chắn được trên đó, mà trên đó chắc chắn là khó mà có được sức sống ở trên trái đất như mình. Cái hành tinh này á, vì nó ở cách xa quả đất như vậy, nó quay chung quanh mặt trời tới 12 năm nữa. Tức là ví dụ trái đất mình quay chung quanh mặt trời chỉ một năm gì, thì cái sao Mộc này nó quay chung quanh mặt trời phải 12 năm nó mới hết. 12 năm mới hết. Nhưng mà nó cũng đặc biệt là nó là một cái khối khí, nhưng mà chung quanh nó có tới 66 cái hành tinh, tức là nó có 66 cái mặt trăng. trái đất mình có một cái mặt trăng thôi, thì cái mộc tinh này nó có tới 66 cái mặt trăng. Tôn hình thân màu thịt trắng, nửa lòng bàn tay phải lên trên có ngón giữa, ngón vô danh cùng với ngón cái bị nhau, tay trái nắm quyền để ngang eo, giao ống chân mà ngồi. Tức là cái này là sao mộc, chữ chủ tử là vơ, tam bồ gia hình là ngôi sao trên hoa sen, tương ấn là kim cương hợp trưởng mà dừng hai ngón cái đứng trên. Chân ngôn là Om Rasva Tisri Swaha. Rồi tới hỏa diệu Angakara. Angakara là một trong bảy diệu, một trong chín diệu để xưng là huỳnh hoặc tinh, huỳnh là vàng nhé. Tại vì ngày xưa người ta tin tưởng cái này nó là thuộc những cái chất gọi là diêm sinh nhé. Ngày xưa người ta tin tưởng những chuyện quý vị thì họ thấy nó màu vàng, nhưng mà đúng ra thì bây giờ mình nhìn thì mình thấy nó là màu đỏ. Ngôi sao này là ngôi sao thứ tư, tức là cái hành tinh thứ tư từ cái mặt trời đi ra. Hỏa tinh này nó có những cái tính chất mà giống như trái đất nhiều nhất, tức là nội trong những cái hành tinh của thái dương hệ mình á, thì cái khả năng có sức sống ở trên cái hỏa tinh là lớn nhất. Nhưng mà quý vị biết rồi, là những cái probe, tức là những máy mà thăm dò mà đi lên trên hỏa tinh rồi, họ về họ thất vọng, bởi vì trên đó là không thể con người mà sống được như vậy. Có thể một sinh vật nào khác mình không biết, chứ còn con người là không sống nổi trên cái hành tinh đó. Mà bây giờ thì mình nhìn thấy nó màu đỏ, mình nói màu đỏ là tại vì cái oxit sắt, cái oxit sắt ở trên nó. Ngày xưa người ta dùng quang phổ đó, người ta đã thấy rồi. Nhưng mà bây giờ những cái máy, những cái probe mà họ lên trên đó, họ đem về thì rõ ràng nó là oxit sắt. Tức là cái hành tinh này có chất sắt rất nhiều, mà có oxy trên đó. Tức là họ có khả năng để mà có sinh vật được. Nhưng mà sinh vật như con người thì họ chưa thấy. Ngày xưa thì họ thấy trên đó, họ thấy những cái đường dọc dọc á, họ nói trời ơi. Tức là mình thấy những cái kinh, những cái đường kinh đó, cây non. Tức là ở trên nó phải có những sinh vật nó mới đào những con kinh như vậy. Nhưng mà giờ nhìn lên thì té ra là không phải. Angakara là một trong bảy diệu, là một trong chín diệu để xưng là huỳnh hoặc tinh là như vậy. Diệu tức là tại vì nó là hành tinh thì nó di chuyển. Tôn hình thân màu thịt, tay trái cầm cây kích hình bên phải. Chữ trường tử là A, tam muội giới hình là cây kích độc cổ, tướng ấn là hòa thiên triệu thình ấn. Hòa thiên triệu thình ấn này thì quý vị thấy cái này nó ngộ hai tay khác. Quý vị nhìn, quý vị thấy làm được gì không? Chắc mình khỏi diễn gì. Chân ngôn là Om Angaraka Rishi Aroya Swaha. Đấy là mấy cái diệu. Mấy cái diệu tức là những cái sao bấn. Rồi bây giờ tới những cái tinh tú. Tinh tú này, tinh tú tức là sao tinh. Sao tinh cũng là một trong những thập bát tú. Bây giờ mình học qua tới 7 ngôi sao. 7 ngôi sao của phương Nam này. Chuyển độ là Maga. Thì cái này ở trong những thập bát tú của người Hoa đó, thì người ta gọi là tinh Nhật Mã. Tinh Nhật Mã được họ học thôi chứ không có gì hết. Tinh, tinh tức là sao tinh. Mã là con ngựa, Nhật tức là mặt trời, Mã là con ngựa. Thì cái này nếu mà bây giờ mình so với lại cái thiên văn bây giờ, thì cái này gọi là cái ngôi sao Regulus. Đúng là mình nói là ngôi sao, nhưng mà khi mà mình dùng viễn vọng kính lên thì dĩ nhiên quý vị thấy nó cũng là một tròm sao. Thì cái Regulus này ngày xưa đó, người ta ở trong cái tròm sao Leo, tức là tròm sao sư tử, họ thấy cái ngôi sao sáng nhất trong đó, họ gọi cái này là Regulus. Regulus là ngôi sao này cách trái đất khoảng 77 năm ánh sáng. Kinh khủng quý vị biết. Một năm ánh sáng là biết bao nhiêu sao, biết bao lâu rồi. Cách trái đất 77 năm ánh sáng. Mà người ta dùng cái viễn vọng kính thường thì người ta thấy nó gồm có 4 ngôi sao. Người ta dùng những cái quang phổ người ta nghiên cứu. Rồi sau này người ta dùng những cái viễn vọng kính, mà có những loại viễn vọng kính thay vì dùng cái ánh sáng để nhìn, họ dùng những cái âm ba, tức là những cái họ gọi là radio wave, tức là sóng từ, và họ nghiên cứu thì họ quyết định, họ thấy cái này nó có khả năng lớn để nó là sao lùn. Sao lùn tức là Regulus sao lùn. Tại sao nó sáng? Nó sáng là vì nó sắp chết. Khi một vị sao đó, một cái thái dương hệ mà nó sắp chết thì nó co cộng cụm trở lại gì, nó thành ra sao lùn. Quý vị biết rồi phải không? Giống như mặt trời mình nó đang nổ, nó bung ra như vậy, mà nó bung ra khi nào mà gần hết những cái chất để nó bung ra nữa thì nó sẽ co cụm trở lại, thì người ta kêu bằng dwarf star Etoanen, tức là ngôi sao lùn. Sao lùn tức là tại sao, là tại vì cái chất năng lượng của nó mất dần thì nó co tới sao lùn. Sao lùn thì lúc nó sáng dữ lắm, bởi vì nó cố, giống mình nói gì đó, thả một phút huy hoàng rồi vừa tắt gì đó, giống như là cái đèn mà nó sắp tắt thì nó vậy. Nó sáng bực lên một cái rồi xong nó sẽ co lại, nó thành ra cái lỗ đen, thành ra cái black hole, là nó sẽ mất ở trên thế giới. Tức là bây giờ người ta đang xem, người ta đang nhìn cái chòm sao tinh này á, nó có khả năng nó là sao lùn. Tức là có thể là bây giờ nó đã mất rồi mà mình không thấy, tại vì nó cách mình tới 77 năm ánh sáng. Tức tức là có thể nó đã mất tiêu nhưng mà mình cũng không hay. Nhưng mà trên cái vòm trời đó thì nó là cái vòm đó, và nó có gồm có 4 sao lớn. Chứ còn nếu mà khi mà mình dùng cái Hubble telescope lên mà mình coi cái vùng đó thì nó cũng là billion and billion of stars, tức là cả tỷ cả tỷ của sao khác nhau, chứ không phải là chỉ có mấy ngôi sao đó đâu. Tôn hình thân màu thịt, tay phải cầm hoa sen, trên sen để ngôi sao, hình bên trái chữ trung tử là ma, tam muội gia hình là ngôi sao trên hoa sen, tương ấn là nhị thập bát tú tổng ấn, giống hôm trước mình nói rồi. Tức là tất cả những 28 vị sao này á đều giữ cái ấn này. Trên ngôn là Namasamanta Bunanam Naksatra Nyangjadini Swaha, hay Om Maga Naksatra Swaha. Rồi tới Trần Tú là sao Trần. Sao Trần thì trong nhị thập bát tú của Tàu đó, của Trung Hoa đó, họ gọi là Trần Thủy Dẫn. Dẫn tức là con giun, thủy tức là nước, sao Trần. Cái này là họ theo những cái thiên văn ở bên Tàu. Thì là quý vị học để quý vị biết vậy thôi, chứ không có gì hết. Thì cái này là một tròm sao. Tròm sao trong thuộc cái cung Libra. Tròm sao này thì từ 6 độ tới 19 độ 2 ở Libra. Tức là quý vị nhìn lên trên mặt trời nhé, mà quý vị nhìn, quý vị xoay cái kính viễn vọng của quý vị về cái hướng đó thì quý vị thấy cái tròm sao này. Cái tròm sao này thì gồm có 11 sao. 11 sao mà mình thấy được thuộc cái tròm Corvus. Trong cái danh từ thiên văn thôi, quý vị không biết thiên văn thì thôi, quý vị cứ nghe thôi. Tức là tròm sao này họ gọi là tròm sao Corvus. Corvus thì nó gồm có nhiều, rất nhiều sao. Mà cái Trần Tú này á, tức là mình gọi là một ngôi sao, nhưng mà thật ra nó là một tròm gồm 11 ngôi sao ở trong tròm Corvus. Thì những cái ngôi sao này quý vị nhìn thì thấy nó một đốm như vậy, nhưng mà thật ra nó không phải một đốm như vậy đâu. Tức là quý vị nhìn, mình có cái cảm tưởng là cái này nó gần nhau nhưng mà rất là xa nhau. Tức là cái này ở đây, cái này tút ở bên kia, nhưng mà tại vì mình nhìn hướng này thì mình thấy nó hai chiều vậy thôi. Thành ra cái ở gần nhất là 24 năm ánh sáng, tức là cái sao Alpha Corvus. Alpha Corvus tức là nằm một cách trái đất mình 24 năm ánh sáng. Còn sao xa nhất là cái Epsilon Corvus thì cách trái đất tới 318 năm ánh sáng. Thì nếu quý vị thấy, mình nhìn thấy 11 sao như vậy, mình thấy nó trồm trồm như vậy, mình tưởng ôi mấy cái này nó gần nhau phải không, qua thì kia nói chuyện được. Đúng phải, một cái nó nằm đây, một cái nó nằm tút xa tít tít mù như vậy. Nhưng tại mình nhìn như vậy, mình nhìn mình tưởng đâu nó gần, mà không phải. Mà cái tròm sao Corvus này, cái trung tâm của nó là cái tinh vân NGC 4361. Thì nếu quý vị thấy mình nói là 11 sao, nhưng mà khi mà dùng những cái viễn vọng kính lớn thì mình nhìn thì nó là một cái tinh vân, tức là một cái đám mây đầy những sao hết trơn. Cái đám mây này là sao này. Còn ở chung quanh cái rìa của nó lại là hai cái tinh vân khác nữa, là cái tinh vân NGC 4038 với NGC 4039. Hai cái tròm tinh vân này thì nó bây giờ người ta đang theo dõi nó hấp dẫn, là vì hai cái tinh vân này NGC 4038 với 4039 là bây giờ nó đang sắp đụng nhau. Tức là quý vị đang chứng kiến hai cái hệ, mình không nói là thái dương hệ, không phải, nó là nguyên cái tinh vân, tức là hai một cái constellation, tức là những cái tròm sao như vậy mà bây giờ hai cái tròm sao nó đang va vào nhau và nó sẽ tiêu diệt. Tức là quý vị đang chứng kiến một cái cảnh mà người ta một cái cảnh hai tròm sao nó sẽ tiêu diệt với nhau. Người ta không biết tới bao giờ nó tiêu diệt, nhưng mà bây giờ nó đang tiến lại gần nhau và nó sẽ chạm nhau tiêu diệt. Thật ra hấp dẫn lắm, mấy cái nhà thiên văn học người ta theo dõi cái này dữ, người ta cố tình người ta theo để người ta học, để người ta biết cái lịch sử mà thành lập của vũ trụ mình. Thì nếu quý vị thấy những cái này mình nói chuyện tới năm ánh sáng mấy cái gì không à, trong khi đời người mình có bao nhiêu cái gì, mấy chục năm, trăm năm, giờ cái chó xin lỗi giờ cái gì đâu trời. Không có thua một cái gì cho, đối với vũ trụ mình không là một con kiến, mình không là một cái hạt bụi nữa, nhỏ hơn hạt bụi nữa, mình là negligible, không đáng kể. Thấy không, thầy mình sống mình chết không đáng kể, cha là một cái gì trời. Mình phải thấy như vậy thành mình mới trực tu, chứ còn mình thấy mình còn ngon lành quá mà trời ơi thì cái đó mình chết à. Quý vị thấy rõ rệt ha, những cái nhà thiên văn học như vậy, tại sao quý vị thấy ít nhà thiên văn học nào mà nổi tiếng phải không? Quý vị biết nổi tiếng là tại bây giờ mình, những người theo dõi, ví dụ như tôi, vì tôi theo dõi thì tôi còn nói với quý vị ở cái ông này, ông Cạc Sang Dân, ông này ông gì, tròm sau này tròm sau kia, thì quý vị còn nghe, chứ không thôi quý vị cũng đâu có biết phải không? Mà trong khi cả đời người ta là chui ở trong cái nhà thiên văn vậy, thì họ dùng cái viễn vọng kính họ cứ coi thôi, có ai biết tới họ là ai nữa đâu. Mà họ ăn cơm thì cũng giống như mình vậy thôi, rồi về nhà rồi họ nhìn một cái, họ nhìn lên rồi họ thấy dữ nữa, họ về nhà họ lại depress thêm, giống như mình. Trời ơi, mình dòm lên trên thôi, mình về mình nhìn chẳng thấy gì hết. Giống như bây giờ, ví dụ xin lỗi quý vị đi đâu ấy, thì người ta khen ông này ông kia, ông nọ bà nọ, Bây giờ quý vị đi đâu cũng bị nghe kiểu nhất, nghe cũng bị dũa, sáng dũa, chiều dũa, trưa dũa, về nhà mình depressed mà không? Còn bây giờ mình nhìn cái thiên văn này lên, mình nhìn trời ơi, sao mà nó quá trời quá đất, mình là cái gì đâu trời. Rồi mình nhìn nữa, rồi mình nhìn nữa, mình về nhà mình depressed, mình thấy mình không có làm cái gì xứng đáng nhé. Nhưng mà những cái này nó hay, mình học xong thì mình mới thấy, mình thờ cái ngôi sao đó, mình cúng ngôi sao, mình lệnh ngôi sao, không phải mình lệnh cái ngôi sao đó, mà mình lệnh cả triệu, cả tỷ sinh linh, thần trời ở trên đó, mình không thấy họ. Nhưng mà bây giờ họ đang chết, bây giờ mình thấy cả nguyên cả hai cái constellation, bây giờ nó sẵn áp vào nhau, bây giờ mình không biết là nó sẽ đụng lúc nào, đập lúc nào mà nó chết được. Thành ra quý vị thấy ở trái đất mình nghe người ta nói, bây giờ một cái vần thạch nào cái gì nó sắp rớt vào trái đất, rồi ôi mình nghe mình không kinh khủng luôn, làm phim mình coi, ăn thua gì đâu trời. Thì bây giờ hiện thời ở trên vũ trụ đó là cả triệu cả tỷ trường hợp như vậy nó đang xảy ra. Mà trường hợp này là nguyên cả hai cái constellation nó đập vào nhau. Thành ra quý vị thấy sao trận là như vậy. Sau trận này á, bây giờ ở chính giữa thì là cái tròn tinh vân NGC 4361 á, thì tròn đó nó không có ăn thua, nhưng mà hai cái tròn ngoại vi đó 4038 với 4039 là nó đang đụng nhau. May phước thì mình còn sống, chắc quý vị chứ tôi thì chắc là không thấy nữa. Chứ quý vị nào trẻ trẻ đó không chừng quý vị thấy được cái đó, tức là mai mốt quý vị sẽ thấy một cái supernova, tức là thấy bầu trời nó sẽ nổ một cái lớn tự nhiên, ban đêm nó lóe lên một cái ngôi sao rất là lớn. Khi mà hai cái tròn constellation này nó đụng vào nhau, nó nổ ra, nó vỡ ra, nó đụng nhau thì nó sẽ nổ bùng ra, nó gọi là supernova, tức là tân tinh. Tân tinh tức là tại sao? Quý vị thấy rõ rệt Đức Phật dạy thành trụ hải không? Khi mình chết thì nó sẽ thành lập cái mới. Hai cái constellation này, hai cái tròn sao này khi mà nó đụng vào nhau nó nổ ra cái bùng, thì người ta cái danh từ ở trong thiên văn học gọi là supernova, tức là siêu tân tinh. Siêu tân tinh là tại sao? Bởi vì ngôi sao mới. Khi mà hai chòm sao này đụng nhau nó sẽ thành lập ra những sao mới. Vậy thôi, mình chết đi thì có chúng sinh khác nó thành lập, con giun con gì nó ăn mình hoặc gì đó, ít ra nó cũng vậy. Thành ra quý vị thấy cái thường thường là ha tam bộ gia hình là ngôi sao trên hoa sen, tương ấn là nhị thập bát bộ tổng ấn. Cái này hơi khác chút xíu, thì quý vị thấy nhị thập bát bộ tổng ấn chứ không phải nhị thập bát tu ấn, mà hơi khác chút xíu. Thật ra nó cũng không khó, mình nhìn cái hình thì biết cách làm liền thì phải không, mình khỏi cần thò tay làm ha. Trên ngôn là Namasamanta Buddhanam Naksatra Nirjadaniye Swaha, hay là Om Hasta Naksatra Swaha. Giờ tới kháng tú Swati. Swati là một trong nhị thập bát tú. Cái này kháng tú, nếu mà quý vị đọc ở trong nhị thập bát tú của Tàu á, thì nó không có cái tên này. Kháng tú này thật ra ngày xưa đó, ở bên Tàu nó họ gọi là sáu đại giác. Còn cái giác tú á, tức là cái sáu giác của nhị thập bát tú á, mà sau này mình sẽ học này, mình sẽ học qua bên 21 ấy. Thì bây giờ gọi là cái sáu giác, hồi đó là tiểu giác, còn cái này là đại giác. Đại giác thì bây giờ bên Tàu người ta không có xem là trong nhị thập bát tú nữa, nhưng mà đúng ra thì nó vẫn là trong nhị thập bát tú, thì nó là đại giác, còn kia thôi. Chứ sau kháng thì quý vị thấy ở trong những cái tên trong nhị thập bát tú nó không khó. Sau này á, thì quý vị đặc biệt, sau này bữa nay mình học đúng rồi. Tại sau này quý vị nửa đêm á, ngày 30 tháng 4 dương lịch, quý vị nhìn trên bầu trời, nhìn thẳng trên bầu trời là sao này, sao sáng nhất. Sao này nó gọi là Arcturus. Arcturus, Arcturus là sao kháng. Sao này là sáng nhất ở trong tròn sao Butes, là ngôi sao mà sáng thứ tư ở trên bầu trời. Tức là tất cả những ngôi sao trên bầu trời của mình á, ngôi sao sáng nhất dĩ nhiên là Sirius. Quý vị ai cũng học cái đó mình biết thôi. Sao sáng nhất là sao Sirius. Sáng thứ hai là sao Canopy, và sao thứ ba là Alpha Centauri. Alpha Centauri phải không? Quý vị biết gì phải không? Ba ngôi sao sáng, tới ngôi sao thứ tư là cái ngôi sao này Arcturus, là ngôi sao sáng thứ tư trên bầu trời. Thế nên quý vị nếu mà đi nhầm chỗ nào đó mà thấy trời thật là tối á, nhìn ra vùng quê hay gì đó nó không có điện, chứ quý vị ở chắc sinh viên này không bao giờ thấy nổi, hay khó thấy lắm. Ánh sáng đánh điện nó nhiều quá. Quý vị ra chỗ nào thật là tối, ra vùng quê hay gì đó, ra vùng đó tối nhìn lên bầu trời, mà tối 30 tháng 4 này, bằng từ dương lịch, quý vị nhìn thẳng lên trên bầu trời, thẳng giữa đó ngôi sao sáng thứ tư là Arcturus, là ngôi sao này, ngôi sao kháng. Ngôi sao này thì đặc biệt là tại vì nó ở độ vĩ 20, tức là độ 20 độ vĩ. Thành ra quý vị thấy ở Bắc Bán Cầu, Nam Bán Cầu họ đều thấy cái này hết. Tôn hình thân màu thịt, tay phải dựng đầu bàn tay để trước ngực, co ngón cái, ngón giữa, ngón vô danh, tay trái để trước rốn, cầm hoa sen, trên sen để ngôi sao, tức là cái vị hình bên phải. Ví chủng tử là Xoa, tam muội gia hình là ngôi sao trên hoa sen, tương ứng là nhị thập bát bộ tổng ấn. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Naksatra Nirshadaniye Swaha, hay là Om Swati Naksatra Swaha. Rồi bây giờ tới chương tú tức là sau chương. Sau chương thì tiếng Ấn Độ nó là Purva Panguni. Quý vị biết ở bên Ấn Độ đó họ cũng có nhị thập bát tú, hoặc là nhị thập thất tú. Bên thiên văn Ấn Độ, thiên văn Ấn Độ với thiên văn Trung Hoa đó nó tương đương, nó giống nhau. Nó giống nhau ở chỗ ngày xưa người ta vẫn nghĩ là quả đất là trung tâm vũ trụ, rồi bầu trời nó quay chung quanh quả đất. Quý vị nhớ ha, nó giống nhau ở điểm đó thôi. Thành ra họ nhìn trên bầu trời thì dĩ nhiên bầu trời nó cố định, nó giống nhau rồi. Bên Ấn Độ hay bên Tàu nhìn thì sai số nó đâu có nhiều. Quý vị thấy mấy ngôi sao này cách biển trái đất mình ít nhất cũng mấy chục năm ánh sáng, thì sai số chừng độ vài triệu cây số đâu có ăn thua gì, chứ nói gì tới mấy ngàn cây số thì không ăn thua gì hết. Thành ra họ nhìn thấy nó giống hệt nhau. Bên Tàu hay bên Ấn Độ nhìn lên trên bầu trời và thấy nó cũng giống nhau, chỉ có tùy theo cái vĩ độ đó. Tức là ví dụ như ở trên Bắc Kinh á, với lại ở bên Bengal chẳng, thì họ thấy khác nhau một chút xíu là vì cái vĩ độ nó khác nhau thôi, nhưng mà bầu trời thì nó cũng giống như vậy thôi. Thành ra họ cũng có nhị thập bát tú vậy. Chương tú tức là sau chương, trong nhị thập bát tú của Tàu đó họ gọi là chương nguyệt lộc. Chương nguyệt lộc là con nai, nguyệt là mặt trăng. Chương tú Purva Panguni là 128 tú, để xưng là tiền thỏa cầu ni. Tiền thỏa cầu ni là họ phiên âm cái Purva Panguni, tiền đức tú, sơ phá cầu, gian khắc thiên. Tú này có hai ngôi sao, hoặc nói là ba ngôi sao, sáu ngôi sao, chủ thiện thiên thuộc bà tổ thần. Cái này hay việc. Quý vị thấy cái này tức là ngày xưa đó, mấy nghìn năm trước đó, các ngài nó đã biết rồi. Thì đúng, người ta nhìn ở trên cái bầu trời đó thì cái chương tú này đó, nó là sao Delta với sao Theta thuộc cái chòm Leo. Leo tức là con sư tử đó. Quý vị biết những cái hình con sư tử gì phải không? Chòm Leo ấy, thì nó có những ngôi sao người ta vẽ ra, người ta nối ra thì nó là cái đuôi với cái thân mình con sư tử. Regulus đó, hồi nãy mình nói đó, tức là nó là cái tim con sư tử. Còn cái này nó thuộc phần cái phần đuôi. Thì sau Delta với lại Theta của Leo, thì sau Delta đó là cách trái đất mình 58 năm ánh sáng. Còn sau Theta Leo nó cách trái đất mình 165 năm ánh sáng. Quý vị thấy tức là cách dữ lắm. Nhưng mà khi mình nhìn bầu trời mình tưởng đâu là hai cái ngôi sao nó cạnh nhau vậy. Nhưng mà thật ra nó là những tròn sao khác nhau rất là nhiều. Nếu mà mình nhìn thì những ngôi sao này nó ở trong cái tròn Virgo và cái cung Virgo. Virgo nó 9 độ 20 cho tới 22 độ 40. Tú này gồm hai ngôi sao chủ thiện thiên thuộc bà tộc thần. Tôn hình thân màu thịt, tay phải dựng lòng bàn tay để trước ngực, có ngón cái, ngón giữa, ngón bồ danh, tay trái để trước rốn cầm hoa sen, trên sen để ngôi sao. Bên trái chữ trung tử là mi, tam muội gia hình là ngôi sao trên hoa sen. Tướng ấn là nhị thập bất bộ tổng ấn. Trên ngôn là Namba Samanta Buddhanam Naksatra Nirjadaniye Swaha, hay Om Purva Panguni Naksatra Swaha. Dực tú là Uttara Panguni. Uttara Panguni là 128 tú. Cái này ở bên Tàu thì họ gọi là dực hỏa xà. Sau dực, xà tức là con rắn. Dực hỏa xà này thì là ngôi sao Danebola. Danebola tức là ngôi sao sáng thứ hai trong chòm Leo, cách trái đất 36 năm ánh sáng. Cái tên ngôi sao này nó là tên Ả Rập. Tên Ả Rập của nó là Deneb Al-Asad. Deneb Al-Asad thì họ đọc là Danebola. Tức là sao này nó nằm ở đuôi con sư tử, cái chòm Leo đó, thì nó có cái đuôi sư tử, thì nó nằm ở ngay cái đuôi của nó, là Danebola là ngôi sao này. Trong cái chòm sư tử ấy, thì nó gọi là sao Beta Leonis. Beta Leonis từ thế kỷ thứ 17 ấy, người ta đặt tên như vậy rồi. Qua tới thế kỷ thứ 18 thì họ đổi tên đó. Họ đổi tên nó, họ gọi là sao 94 Leo. Vì họ đổi cái tên đó, họ dùng Alpha Beta nữa, định cho nó giữ là cái đuôi sư tử đó. Thì sao này tương đối trẻ, tức là cái chòm sao này người ta tính tuổi của nó khoảng mới còn trẻ lắm, khoảng độ dưới 400 triệu năm thôi. Thấy trẻ dữ ha, tuổi chưa tới 400 triệu năm thì cho họ gọi là trẻ. Thì giờ quý vị thấy mình mà mấy chục năm, 100 năm ăn thua gì đâu trời. So với tuổi của thế giới vũ trụ chả quan thua gì hết. Mà nó lớn khoảng 173% của mặt trời. Tức là người ta nghĩ là cái Danebola này nó có thể nó là một cái thái dương hệ khác, nhưng mà tại vì nó cách trái đất tới 36 năm ánh sáng cũng khó coi. Chữ trùng tử là Pha, tam muội gia hình là ngôi sao trên hoa sen, tương ấn là nhị thập bát bộ tổng ấn. Trên ngôn là Namasamanta Buddhanam Naksatra Nirjadaniye Swaha, giống như trên, hay là Om Uttara Panguni Naksatra Swaha, tức là đọc tên cái ngôi sao này. Giác tú tức là sao giác Chitra. Quý vị đừng đổi chữ Chitra đi, thêm chữ H vào đó. CH là Chitra, chứ không phải là Sitra. Vì Sitra nó là tâm. Nhớ cái chữ này, chữ Phạn đó, Sitra là tâm, không phải. Chitra mới đúng. Chitra nó là mùi sao giác này. Chitra dịch âm là chất đa la, dịch nghĩa là thải sắc, cho nên được gọi là thải hoa tú. Cái sao này nếu bây giờ quý vị coi ở trong thiên văn học Âu Châu thì gọi là sao Spica. Sao Spica là sao sáng nhất trong sao Virgo, sáng thứ 15, tức là không có sáng như cái dực tú là sáng thứ 2 trong chồng Leo, còn cái này sáng thứ 15, sáng thứ 15 trên toàn bộ bầu trời nhé. Tại vì họ định theo cái độ sáng của những ngôi sao, cái ngôi sao cũng sáng lắm, là sáng thứ 15, nhưng mà cách trái đất mình 260 năm ánh sáng. Thì nếu quý vị thấy những ngôi sao này đâu phải ngôi sao gần đâu, cách trái đất ít nhất cũng mấy chục năm ánh sáng thôi. Nhưng mà đặc biệt cái giác tú này, cái sao giác này nó là một ngôi sao sinh đôi. Sao sinh đôi tức là họ gọi là binary star, tức là có hai ngôi sao trong đó mà nó cứ thay đổi, nó xoay chuyển quanh nhau. Cái sao này tại vì nó cách trái đất tới 260 năm ánh sáng thì họ nghiên cứu cũng khó. Nhưng mà họ dùng những cái viễn vọng, mà dùng viễn vọng sóng radio đó, thì họ nghiên cứu cái đó và họ thấy rõ như vậy. Thành ra quý vị thấy ở trên bầu trời ấy, mình nhìn thấy một ngôi sao mình cứ tưởng là sao, thế này sao này, không phải. Nó giống như là con người sống ấy, nó thay đổi, nó biến chuyển, nó di chuyển, nó thay đổi cái này qua chỗ kia mà mình không hiểu tại sao mình nó lại là như vậy. Giống như mình mới nói mộc tinh, phải không? Mộc tinh tức là một cái hành tinh thôi. Mà bây giờ mình nhìn thấy nó hành tinh, mình tưởng đâu nó là một quả đất hay một mặt trăng. Nhưng mà nhìn lên trên trời nó toàn là hơi không. Toàn hơi mà hơi khinh khí, hơi helium không. Tôn hình thân màu thịt, dựng lòng bằng tay phải, có ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh, quyền trái để trước rốn, hai tay cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao, dựng đầu gối phải ra ống chân mà ngồi. Là hình bên trái, chữ trung tử là si. Tam mùi ra hình là ngôi sao trên hoa sen, tương ấn là nhị thập bát bộ tổng ấn. Trên ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Naksatra Nijadaniye Swaha, giống như các nhị thập bát tú ha. Hay là bây giờ mình đọc cái tên của cái sao này không? Tức là hay là Om Sitra Naksatra Swaha Đề tú, tức là sao thứ 7 trong cái nhị thập bát tú phương Nam này. Visakha là một trong 128 tú. Cái này ở trong nhị thập bát tú đầu thì họ gọi là đê thổ lạc. Sao đê là thuộc thổ. Cái lạc họ nói là lạc tức là cái con giống như là con chó. Gọi là chó thuộc là chó rừng hay chó gì mình không biết. Họ gọi như vậy thôi. Đê thổ lạc. Tức là cái này là một chòm sao. Sao Alpha, Beta, Gamma thuộc là chòm Libra. Thì quý vị biết sao cái Alpha Libra đó là cách trái đất mình 77 năm ánh sáng. Beta Libra là cách trái đất mình 185 năm ánh sáng. Và sau Gamma Libra cách trái đất mình 152 năm ánh sáng. Thì quý vị nhìn thấy, mình tưởng đâu là một ngôi sao đầy túi, mà nhìn ra thật nó là có ba ngôi sao trong đó. Ba ngôi sao trong đó mà là cách trái đất những cái khoảng cách rất là khác nhau. Thành ra nó không phải một vùng với nhau, nhưng mà nó nguyên là tròn vậy. Mà nếu mà mình dùng cái trận viễn vọng kính lên thì mình lại thấy rõ ràng billion, tức là các ngôi sao khác với nhau vậy. Nếu mà mình nhìn ở trong cái vùng Scorpio đó, tức là vùng hộ cáp, thì nó từ độ thứ 16 cho tới độ thứ 29. Tôn hình thân một thịt, nửa lòng bàn tay phải để trước ngực, tay trái để trước vú cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao, dựng đầu gối phải, ra uống chân mà ngồi, hình bên phải, chữ trung tử là vi. Tam mùi ra hình là ngôi sao trên hoa sen, tương ấn là nhị thập bát bộ tổng ấn, chân ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Naksatra Nisha Daini Swaha. Hay, tức là mình đọc cái tên ngôi sao này, Om Visakha Naksatra Swaha. Bây giờ tới đây mình hết giờ mình ngưng, thì tới mình tiếp, chắc là hồi luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.